Sao cậu lại bắt chim? Thằng bé nhất hỏi. Vì chúng nó hót hay lắm. Không nên bắt, cứ để cho chúng nó muốn bay đi đâu thì bay. Được, tớ sẽ không bắt nữa. Nhưng cậu hãy bắt cho mình một con đã. Cậu muốn chim gì hót vui ấy để nhốt vào lồng. Thế thì chim bạch yến chứ gì. Mèo nó bắt mắt. Thằng thứ hai nói, mà bố cũng chẳng cho nuôi đâu. Thằng anh lớn đồng ý. Đúng đấy, bố chẳng cho đâu. Thế các cậu có mẹ không?
Không,
thằng anh lớn nói. Nhưng thằng thứ hai, chữa lại. Có, nhưng là mẹ khác, không phải mẹ chúng tớ. Chúng tớ không còn mẹ, mẹ chúng tớ chết rồi. Mẹ khác thì gọi là gì ghẻ? Tôi nói. Thằng anh lớn gật đầu. Ừ. Và cả ba đứa có vẻ suy nghĩ, cơ mặt sầm lại. Qua những câu chuyện cổ tích của bà tôi đã biết thế nào là gì ghẻ. Vì vậy tôi rất thông cảm với sự yên lặng, suy nghĩ của bọn trẻ. Chúng ngồi sát vào nhau, giống nhau như những chú gà con. Tôi nhớ lại chuyện mụ dì ghẻ phù thủy đã dùng mưu đánh lừa để giả làm mẹ thật. Tôi liền bảo chúng. Mẹ thật của các cậu rồi thế nào cũng sẽ về, rồi các cậu xem. Thằng anh lớn nhún vai. Chết rồi cơ mà, về làm sao được? Không được ư, trời ơi, biết bao nhiêu lần những người chết thậm chí đã bị xả ra thành từng miếng mà chỉ cần vẩy cho ít nước phép là lại sống lại. Có biết bao nhiêu người chết mà không phải là chết thật vì phép của bọn phù thủy. Tôi bèn kể lại một cách sôi nổi cho chúng nghe những chuyện của bà tôi. Lúc đầu, thằng anh lớn chỉ mỉm cười, sau nó nhẹ nhàng bảo. Những chuyện ấy chúng ta biết cả rồi, đấy là những chuyện cổ tích. Hai anh em nó im lặng nghe, thằng bé nhất mím chặt môi và phồng má lên. Còn thằng kia thì chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi về phía tôi, tay kia quàng lên vai em nó, ấn thằng này cúi xuống. Trời đã bắt đầu tối, những đám mây đỏ treo lơ lửng trên các mái nhà. Bỗng dưng trước mặt chúng tôi hiện ra một lão già với bộ ria trắng, mình vẫn chiếc áo nâu dài lùng thùng, trông giống như một giáo sĩ, đầu lão đội chiếc mũ sủ lông. Đứa nào đây? Lão già hỏi và chỉ vào tôi. Thằng anh lớn đứng dậy, hất đầu về phía nhà ông tôi. Nó ở bên kia sang. Đứa nào gọi nó sang? Tức thì cả mấy đứa trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và đi về nhà, khiến tôi lại nghĩ đến những con ngỗng ngoan ngoãn. Lão già nắm chặt lấy vai tôi và dẫn tôi qua sân, ra cổng. Lão làm tôi sợ đến phát khóc, nhưng lão bước dài và nhanh đến nỗi tôi chưa kịp khóc òa lên thì đã ở ngoài đường rồi. Lão già dừng bước trước cổng, giơ con tay dọa tôi và nói, cấm không được đến chỗ tao. Tôi cáu tiết, tôi có thèm đến với lão đâu, đồ quỷ già. Lão giơ cái tay dài ngoãng ra và lại tóm được tôi. Lão lôi tôi đi trên hè phố và hỏi tôi một câu làm tôi choáng váng chẳng khác gì bị một nhát búa nện vào đầu. Ông mày có nhà không? Không may cho tôi là ông tôi lại có nhà. Trông thấy lão già hầm hầm, ông tôi đứng dậy, đầu ngẩng lên, bộ râu vểnh về phía trước. Ông tôi nhìn vào cặp mắt đục và tròn như hai đồng xu của lão già, hấp tấp nói, mẹ nó đi vắng, còn tôi thì bận rộn, thành thử không có ai trông nom nó, xin đại tá tha lỗi cho. Lão đại tá quát ầm cả nhà, rồi lão quay đằng sau trông cứng đờ như một cây gỗ và đi thẳng. Còn tôi thì một lúc sau bị ném ra sân, vào trong chiếc xe của bác Piot. Chú mày lại bị tóm cổ rồi phải không? Bác vừa hỏi, vừa tháo ngựa ra khỏi xe. Tại sao bị đánh? Khi tôi kể chuyện cho bác nghe, bác nổi sung và xít lên. Thế mày chơi với cái lũ con nhà quý tộc, lũ rắn nom ấy, làm gì? Chơi với chúng nó là thấy sướng chưa? Bây giờ thì mày đi mà nện cho chúng nó một trận, còn chờ gì nữa? Bác ta nói như thế rất lâu, bực mình vì trận đòn lúc đầu tôi còn nghe bác với vẻ đồng tình. Nhưng bộ mặt nhăn nheo của bác cứ rung rung mỗi lúc trông một khó chịu thêm và làm tôi nhớ lại rằng những đứa trẻ kia cũng sẽ bị đánh và đối với tôi chúng không có tội gì cả. Sao tôi lại đánh chúng nó? Chúng nó tốt lắm. Bác chỉ toàn nói láo thôi, tôi nói. Bác nhìn tôi và bất thình lình thét lên. Cút khỏi xe tao ngay! Đồ ngốc! Tôi nhảy xuống đất và hét lên. Bác liền đuổi theo tôi quanh sân nhưng cứ bắt hụt mãi. Vừa chạy bác vừa la, giọng lặc hẳn đi. Tao mà là đồ ngốc à? Tao mà nói láo à? Tao phải cho mày! Bà tôi bước ra cửa bếp. Tôi liền chạy tới nép vào bà tôi. Còn bác Piot thì phạt nàn. Tôi không thể sống được với cái thằng nhãi danh này. Tôi nhiều tuổi hơn nó đến 5 lần mà nó dám xéo cha mẹ tôi ra mà chửi, bảo tôi là đồ nói láo. Mỗi khi người ta đặt điều ngay trước mặt tôi thường sững sờ và trở nên đần độn vì kinh ngạc. Lúc này tôi cũng đờ đẫn cả người, nhưng bà tôi đã trả lời dứt khoát. Ôi chà bác Piot, tự bác đặt điều ra thì có, nó không chửi bác như vậy đâu. Giá phải ông tôi, thì ông tôi đã tin lời lão đánh xe rồi. Từ hồi đó trở đi, bắt đầu một cuộc chiến tranh âm thầm, gay gắt giữa bác Piot và tôi. Bác ta cố tìm mọi cách giả như vô tình để xô đẩy tôi, lấy dây cương, quật tôi, thả chim của tôi ra. Một lần bác ta còn đem chim của tôi cho mèo vồ. Bất cứ chuyện gì bác cũng đem mách ông tôi và luôn luôn bịa đặt thêm. Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng bác ta cũng là đồ trẻ con như tôi, chỉ có mặt như ông già mà thôi. Về phía tôi tìm cách tháo giày gai của bác ta ra. Tôi bí mật gỡ và cứa đứt những sợi gai để khi bác ta xỏ chân vào thì chúng đứt tung ra. Một hôm, tôi đổ hạt tiêu vào mũi của bác làm cho bác ta hắt hơi hàng giờ liền. Nói chung, tôi cố sức trong phạm vi khả năng của tôi không chịu thua kém bác ta. Vào những ngày lễ, suốt ngày bác ta để ý theo dõi tôi và đã nhiều lần bác gặp tôi nói chuyện với mấy đứa con lão đại tá là điều tôi đã bị cấm. Thế là bác đi tố cáo với ông tôi. Tôi vẫn tiếp tục chơi với ba đứa bé kia và quan hệ giữa tôi với chúng càng ngày càng trở nên thích thú. Trong một cách hẹp giữa bức tường nhà tôi và hàng rào nhà Ovsyannikov có một cây su, một cây bồ đề và một bụi hương mộc rậm rạp. Nấp sau bụi cây đó, tôi khoét một lỗ hồng hình bán nguyệt ở hàng rào. Mấy đứa con lão quý tộc lần lượt từng đứa hoặc hai đứa một lại gần và chúng tôi ngồi xổm hoặc quỳ nói chuyện khe khẽ với nhau. Một đứa trong số ba anh em chúng phải luôn luôn đứng canh để đề phòng lão đại tá bất chợt bắt gặp chúng tôi. Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng và những chuyện đó làm tôi rất buồn. Chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang sống như thế nào và nhiều chuyện trẻ con khác. Nhưng tôi nhớ lại thì không bao giờ chúng nói một lời nào về dì ghẻ và bố chúng. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kể chuyện cổ tích. Tôi kể lại những chuyện mà bà tôi đã kể và nếu quên chỗ nào thì tôi bảo chúng đợi rồi chạy về nhà hỏi lại bà tôi. Điều đó thường làm cho bà tôi rất hài lòng. Tôi cũng kể cho chúng nhiều chuyện về bà tôi. Một hôm, thằng lớn thở dài và nói, có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà mình trước cũng rất tốt. Nó thường nói một cách buồn bã như vậy. Ngày trước kia, đã có lúc dường như nó đã sống trên trái đất này 100 năm, chứ không phải 11 năm. Tôi còn nhớ nó có đôi bàn tay nhỏ, những ngón tay thon thon và người nó mảnh xẻ, yếu ớt, cặp mắt nó rất sáng nhưng dịu dàng như ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà thờ. Hai anh em nó cũng rất đáng yêu và cũng gây cho tôi một sự tin cậy hoàn toàn. Tôi luôn luôn muốn làm cho chúng vui thích, nhưng tôi ưa thằng lớn hơn cả. Mãi nói chuyện, nhiều khi tôi không biết bác Piot đã đến bên cạnh. Bác ta giải tán chúng tôi bằng một tiếng quát lè nhè. Lại nói chuyện! Tôi nhận thấy rằng, càng ngày bác càng hay có những cơn thẫn thờ ủ rũ. Thậm chí tôi còn đoán biết trước được tâm trạng của bác mỗi khi bác ta đi làm về. Thường thường, bác mở cổng rất thong thả, bạt lề cổng xít lên một tiếng dài vẹt như uể oải. Còn nếu bác đánh xe có điều gì bực bội, thì bản lề xít lên ngắn ngủi, nghe như một tiếng kêu đau đớn. Từ ngày đứa cháu câm của bác ta về nhà quê lấy vợ, bác Piot sống một mình ở trên chuồng ngựa. Trong căn gác thấp với chiếc cửa sổ bé tí tẹo, sực mùi sa mốc, mùi hắc yến, mùi mồ hôi và thuốc lá. Vì thế, không khi nào tôi vào chỗ ở của bác cả. Bác lại để đèn khi đi ngủ, khiến ông tôi rất không bằng lòng. Coi chừng, không khéo bác thiêu cả tôi đi đấy, bác Piot. Không đâu, cụ cứ yên chí. Ban đêm bao giờ tôi cũng để quạt đèn vào trong bát nước. Bác ta trả lời, mắt nhìn làng đi chỗ khác. Nói chung bây giờ bác ta không nhìn thẳng vào mặt ai nữa. Đã từ lâu bác không tham dự những buổi tối uống trà của bà tôi. Bác cũng không thết mứt mọi người. Mặt bác khô héo lại, những nếp nhăn hằn sâu hơn. Bác đi lảo đảo, hai chân kéo lê như một người ốm. Có lần, vào một buổi sáng trong tuần, Tôi đang cùng với ông tôi dọn sân, vì đêm trước tuyết rơi rất nhiều. Bỗng thấy then cổng kêu lạch cạch rất lạ, và một viên cảnh sát bước vào trong sân. Y lấy lưng đóng cổng lại, và giơ ngón tay màu xám béo múp vẫy ông tôi. Ông tôi bước tới, viên cảnh sát cúi về phía ông tôi, tưởng chừng như cái mũi to tướng của y bổ vào trán ông tôi. Y bắt đầu nói cái gì nghe không rõ, còn ông tôi thì hấp tấp trả lời. Vâng, ở đây, bây giờ. Trời, để tôi nhớ lại xem nào. Bỗng ông tôi giật mình, nom đến buồn cười và kêu lên. Trời ơi, thật thế ư? Khẽ chứ, viên cảnh sát nói giọng nghiêm nghị. Ông tôi quay lại phía sau và trông thấy tôi. Nhặt lấy cái xẻng rồi đi vào trong nhà. Tôi nấp vào sau một góc nhà, thấy ông tôi và viên cảnh sát đi lên buồng. Bác đánh xe. Viên cảnh sát tháo chiếc găng ở tay phải ra, đập vào lòng bàn tay trái và nói hắn biết trước nên đã bỏ ngựa và biến mất rồi. Tôi chạy vào bếp kể lại cho bà tôi tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy và nghe thấy. Bà tôi đang nhào bột trong thùng để làm bánh, đầu đầy bụi lắc la lắc lư. Sau khi nghe tôi kể, bà tôi điềm tĩnh nói chắc là ăn cắp cái gì, đi chơi đi, việc gì đến mày. Tôi vội trở lại sân và thấy ông tôi đang đứng gần cái cột nhỏ. Ông tôi bỏ mũ, ngửa mặt lên trời và làm xấu. Nét mặt ông tôi đầy vẻ bực tức, một chân run run. Tao đã bảo mày đi vào kia mà, ông tôi quát và dậm chân xuống đất. Rồi ông tôi bước theo tôi đi vào bếp và gọi bà tôi. Bà nó ơi, lại đây. Hai người đi sang phòng bên và thì thầm ở trong đó rất lâu. Khi bà tôi trở vào bếp, tôi biết chắc có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra. Bà sợ à? Im đi, nghe không? Bà tôi khẽ khẽ đáp lại. Suốt ngày trong nhà có không khí khó chịu, sợ hãi. Ông tôi và bà tôi nhìn nhau lo lắng, nói năng thì thầm. Những lời nói cộc lốc và có kiểu của ông bà tôi khiến cho nỗi lo của tôi càng tăng thêm. Bà nó hãy đi thắp tất cả đèn trước tượng thánh lên. Ông tôi húng hăng ho ra lệnh. Bữa trưa mọi người ăn vội vàng và miễn cưỡng, như thể đang chờ đợi ai. Ông tôi phồng má, có vẻ mệt nhọc và cầu nhau. Quỷ sứ quả là mạnh hơn người thật. Nó có vẻ ngoan đạo lắm. Nó đi nhà thờ và rồi thì thế đấy. Bà tôi thở dài. Cái ngày mùa đông u uất ấy chìm đắm trong một màn sương mù đục và bàng bạc hầu như kéo dài mãi không dứt. Không khí trong nhà mỗi lúc một trở nên lo âu và nặng nề hơn. Buổi tối, một viên cảnh sát khác lại đến, người to béo, tóc mồ khung. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ở trong bếp và lim sim ngủ, miệng thở khò khè, đầu chốc chốc lại chúi xuống. Khi bà tôi hỏi hắn làm thế nào mà biết được chuyện đó hở bác, hắn đật đà mãi mới trả lời giọng khàn khàn. Cái gì chúng tôi cũng biết hết, cụ không lo. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngậm trong miệng một đồng xu cổ, cho nóng lên để tìm cách in lên lớp băng bám trên cửa kính thiền thánh George đâm con rồng. Chú thích, một loại tiền bằng đồng trị giá 2 copec, một mặt có các hình thánh George cưỡi ngựa, cầm giáo đâm con rồng. Hết chú thích. Bỗng phòng ngoài có tiếng ồn ào, cái cửa mở tung và mụ Petrovna hiện ra trên ngưỡng cửa, mồm kêu the thé. Này, sao mà xem, đằng sau nhà bác có cái gì ấy? Nhìn thấy viên cảnh sát, mụ định bỏ chạy, nhưng lão cảnh sát đã nắm được váy mụ ta và cũng hốt hoảng kêu ầm lên. Đứng lại, mụ là ai? Mụ bảo ra mà xem cái gì? Vấp phải bậc cửa, mụ Petrovna ngã khuỵu xuống đất và kêu ầm lên, tiếng đứt quãng, giọng nghẹn ngào, đầy nước mắt. Tôi đi vắt sữa bò, bỗng tôi thấy có cái gì ở trong vườn nhà Catherine. Tôi nghĩ bụng, cái gì thế kia? Có vẻ như một chiếc ủng thì phải. Đến lượt ông tôi cũng gào lên, dậm chân như điên dại. Nói láo, mụ đần độn kia, mụ làm thế nào mà thấy được có gì ở trong vườn nhà tao? Hàng rào thì cao, khe hở không có gì, chỉ nói láo, ở đây không có gì hết. Cha mẹ ơi, mụ Petrovna khóc nức nở. Một tay chìa về phía ông tôi, tay kia ôm lấy đầu. Phải rồi, tôi nói láo đấy, tôi đang đi về phía hàng rào nhà bác thì thấy có những vết chân ở một chỗ tuyết bị dẫm lún be bét. Tôi bèn nhìn qua hàng rào thì thấy hắn ta nằm. Ai? Những tiếng kêu hỗn loạn của mọi người kéo dài rất lâu, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Nhưng bỗng như phát điên, mọi người chen nhau ra khỏi bếp và chạy ra vườn. Tại đây, bác Piot nằm trong một cái hố phủ một lớp tuyết xốp. Lưng dựa vào một thanh gỗ cháy dở, đầu cục xuống ngực. Phía dưới tai bên phải, bác ta có một vết sạch dài sâu khoắm, đỏ như một cái miệng. Từ đó lòi ra những mảnh thịt tím tím như những cái răng. Tôi sợ quá, nhắm mắt lại và qua hai hàng lông mi, tôi nhìn thấy trên đầu gối bác Piot có con dao cắt ra mà tôi đã quen thuộc, và cạnh đó những ngón tay đen sì co quắp của bàn tay phải. Cánh tay trái vật sang một bên và ngập trong tuyết. Tuyết bên dưới, cái xác đã tan hết. Thân hình bé nhỏ của bác đánh xe thuê lún sâu trong đống tuyết trắng mịn và trông càng giống một đứa trẻ con. Phía bên phải bác, một hình màu đỏ kỳ dị loang trên mặt tuyết, trông như hình một con chim. Phía bên trái, tuyết còn nguyên, chưa bị động đến, mặt tuyết phẳng lì và sáng chói. Đầu bác ta cúi xuống vẻ ngoan ngoãn, cằm cập vào ngực, khiến cho bộ râu rậm và xoăn xòe ra. Một chiếc thánh giá lớn bằng đồng nằm giữa những giọt máu đỏ đã đông lại trên bộ ngực đầy trần. Đầu tôi nặng chình chịch, tiếng nói ồn ào làm tôi chóng mặt. Mụ Petrovna không ngớt mồm kêu la, vì cảnh sát cũng quát tháo và xa anh Vali đi đâu không rõ. Ông tôi thịt gào lên, không được dẫm mất dấu. Nhưng bỗng ông tôi cau mặt lại, nhìn xuống đất và nói với viên cảnh sát giọng hách dịch. Làm gì mà cứ kêu ầm ĩ lên thế? Cái nhà bác này, đây là sự trừng phạt của Chúa, đây là bàn tay của Chúa, vậy mà bác cứ sờ mãi những câu ngu xuẩn ấy ra. Chào ôi, lũ chúng bay, thật là. Lập tức mọi người đều im lặng, tất cả đều nhìn vào người chết, thở dài và làm xấu. Có nhiều người từ ngoài sân chạy vào trong vườn, họ leo qua hàng rào từ phía nhà mụ Petrovna sang bị ngã. Họ cầu nhau. Những việc đó đều xảy ra trong yên lặng, cho đến lúc ông tôi nhìn xung quanh và kêu lên với vẻ thất vọng. Bà con láng giềng ơi, làm gãy hết phúc buồn tử của tôi rồi, không biết xấu hổ à. Bà tôi nắm lấy tay tôi và dắt vào nhà, vừa đi vừa khóc thút thít. Bác ấy làm sao thế? Tôi hỏi. Bà tôi trả lời, mày không trông thấy hay sao? Suốt buổi tối cho đến khuya, ở dưới bếp và trong căn phòng bên cạnh, lúc nào cũng có đông người lạ tụ tập la hét. Cảnh sát ra lệnh, còn một người trông giống như thầy phụ lễ thì khí khuấy viết và hỏi mọi người, giọng nghe chẳng khác gì tiếng vịt kêu. Sao sao? Bà tôi mời mọi người uống nước trà ở trong bếp. Một người béo tròn, mặt sổ, có rìa mép dài ngồi vào bàn và kể lại, giọng nói rin rít. Tên thật của hắn là gì không ai rõ, chỉ biết hắn là người quê ở Elatma. Chú thích, thị trấn trên sông Uka, cách Nini Novgorod 200 cây số về phía tây nam. Hết chú thích. Còn thằng Câm, thực ra chẳng câm gì hết, nó đã thú nhận cả rồi. Thằng thứ ba cũng nhận rồi. Ở đây còn có thằng thứ ba nữa. Chúng đi ăn trộm các nhà thờ đã từ lâu lắm rồi. Đó là nghề chuyên môn của chúng. Trời ơi, mụ Petrovna thở dài, mặt mũi đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi. Tôi nằm trên đốc lò sưởi và nhìn xuống. Tôi có cảm tưởng hình như tất cả mọi người đều lùn, to béo và đáng sợ. Mười. Sáng sớm một ngày thứ bảy, tôi vào vườn rau nhà mụ Petrovna để bẫy chim sơn tước. Tôi rình rất lâu, nhưng những chú chim kiêu hãnh, vô bộ ức đỏ không chịu mắc bẫy. Dường như muốn lấy vẻ đẹp chọc tức tôi, chúng cứ diễu qua diễu lại, nhợt nhơ trên lớp tuyết cứng, lóng lánh như bạc. Chúng đậu trên những cành cây phủ một lớp băng dày và đung đưa như những bông hoa thật làm tuyết rơi lả tả, trông như những tia lửa màu xanh biếc. Cảnh đó đẹp đến nỗi, tuy không bẫy được chim, tôi cũng không thấy bực mình. Tôi vốn không ham săn bắn lắm, hay nói cho đúng hơn, tôi thích việc đi săn hơn là kết quả. Tôi thích quan sát đời sống của những con chim nhỏ và hay nghĩ đến chúng. Thật thú vị khi ngồi một mình ở bên bờ, cánh đồng phủ tuyết và nghe tiếng chim hót líu lo giữa cảnh tĩnh mịch trong suốt của một ngày băng giá. Xa xa đâu đó vang lên tiếng nhạc của một cỗ xe tam mã chạy qua, con chim sơn ca buồn bã của mùa đông nước nghe. Bị lạnh cóng và cảm thấy hai tay đã tê cứng, tôi thu dọn bẫy và lồng chim, leo qua hàng rào để trở lại vườn của ông tôi và đi về nhà. Cổng ra đường mở toang, một bác music vui vẻ huýt sáo. Tôi giật mình. chờ ai đến tiếp bác. Bác ta quay lại, đưa tay che mắt nhìn tôi, rồi nhảy lên chỗ ngồi và nói, giáo sĩ, ồ, chuyện ấy không liên quan gì đến tôi à. Nếu là giáo sĩ, thì chắc ông ta đến chỗ những người ở thuê. Nào, những chú gà con này, bác Music Head, huyết sáo và giật xây cương, làm cho bầu không khí yên tĩnh trở nên tràn đầy vui vẻ. Ba con ngựa nhất tề lao về phía cánh đồng. Tôi nhìn theo chúng rồi khép cổng lại. Nhưng khi tôi bước vào gian bếp vắng vẻ, thì nghe thấy ở phòng bên cạnh vang lên giọng nói rất to của mẹ tôi. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi nói, bây giờ các người định làm gì? Định giết tôi hay sao? Không kịp cởi áo khoác ngoài, tôi ném lồng chim, chạy vào phòng ngoài và xô phải ông tôi. Ông tôi nắm lấy vai tôi, nhìn vào mặt tôi bằng cặp mắt dữ tợn và vừa nuốt nước bọt vẻ khó nhọc, vừa nói giọng khàn khàn. Mẹ mày về đấy, vào mà gặp mẹ mày, nhưng khoan đã. Ông tôi lay người tôi mạnh đến nỗi tôi loạn choạng suýt ngã, rồi đẩy tôi về phía cửa buồng. Đi, đi thôi. Tôi đụng đầu vào cái cửa bọc nỉ và vải sơn. Hai bàn tay tôi run lên vì lạnh và vì hồi hộp. Mãi không tìm được quả đấm. Cuối cùng tôi khẽ mở cửa ra và dừng lại ở ngưỡng cửa, hai mắt hoa lên. Nó đây rồi, mẹ tôi nói. Trời ơi, nó lớn quá, sao? Không nhận ra mẹ à? Ông bà cho nó ăn mặc gì mà lạ thế này? Trời, mà sao hai tay nó lại trắng thế kia? Mẹ lấy cho con xin ít mỡ ngỗng, nhanh lên. Mẹ tôi đứng giữa phòng, cúi xuống và lột quần áo ở ngoài người tôi ra. Mẹ tôi xoay tôi như vần quả bóng. Thân hình to lớn của mẹ tôi mặc một chiếc áo dài màu đỏ, sờ vào ấm và mịn, rộng như áo tơi choàng của nông dân. Có một hàng khuy lớn màu đen chạy suốt từ vai chéo xuống tận gấu. Tôi chưa bao giờ non thấy chiếc áo dài nào như vậy cả. Tôi cảm thấy khuôn mặt mẹ tôi nhỏ hơn và trắng hơn xưa kia, hai con mắt to và có vẻ sâu hơn, tóc vàng óng hơn. Mẹ tôi vừa cởi quần áo cho tôi, vừa ném ra cửa. Cặp môi đỏ thẫm của mẹ tôi chề ra có vẻ dè biểu và vẫn bằng giọng nói như ra lệnh. Mẹ tôi hỏi, sao con cứ lặng thinh thế? Con có bằng lòng không? Khiếp, cái áo mới bẩn chứ. Sau đó mẹ tôi lấy mỡ ngỗng xét vào tai cho tôi. Tôi đau quá, nhưng người mẹ tôi tỏa ra mùi thơm mát dịu khiến tôi cảm thấy bớt đau. Tôi áp chặt vào người mẹ và nhìn vào mắt mẹ, cảm động không nói gì được. Lẫn với tiếng nói của mẹ tôi nghe thấy giọng nói nhỏ và buồn của bà tôi. Nó nghịch lắm, không ai bảo được, ngay cả ông nó cũng không sợ. Ôi, Varia, Varia. Đừng than phiền nữa mẹ ạ, rồi sẽ ổn cả thôi. Bên cạnh mẹ tôi, tất cả mọi vật xung quanh đều nhỏ bé, đáng thương và già cỗi. Tôi cũng cảm thấy tôi già như ông tôi. Siết chặt tôi trong hai đầu gối rắn chắc, mẹ tôi đưa bàn tay nặng nề ấm áp vuốt tóc tôi và nói, phải cắt tóc đi, và nó cũng đến tuổi đi học rồi đấy. Con có muốn đi học không? Con đã học xong rồi, phải học thêm một ít nữa. Ồ, con khỏe quá. Rồi mẹ tôi cười đùa với tôi, tiếng cười êm dịu và ấm áp. Ông tôi bước vào, vẻ mặt xám xịt cau có, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ tôi lấy tay đẩy tôi ra và hỏi to. Thế nào bố, con đi chứ? Ông tôi dừng lại bên cửa sổ, lấy móng tay cạo lớp băng đóng trên cửa kính và im lặng rất lâu. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng và tôi cảm thấy sợ sợ. Cũng như mọi khi, trong những phút căng thẳng như vậy, tôi cảm thấy như trên khắp người tôi mọc thêm mắt và tai. Ngực tôi căng lên một cách lạ lùng và tôi muốn hét lên. Alexei, đi ra ngoài kia! Ông tôi nói giọng khàn khàn. Sao vậy? Mẹ tôi hỏi và lại ôm tôi vào người. Không đi đâu cả, Varia, tao cấm đấy. Mẹ tôi đứng dậy, lượn đi lượn lại trong phòng tựa như một đám mây hồng trong buổi hoàng hôn và dừng lại sau lưng ông tôi. Bố ơi, bố nghe con nói. Ông tôi quay lại và rít lên. Im đi! Quát tôi là không được đâu, mẹ tôi nói khẽ. Bà tôi đang ngồi trên ghế đi văng liền nhổm dậy, sờ con tay xa đe. Vác Vara! Ông tôi ngồi xuống ghế, nói lắp bắp. Đừng có láo, mày không qua tao ra gì phải không? Hừ! Sao mày lại dám nói thế? Và bỗng ông tôi gào lên, giọng lạc hẳn đi. Mày đã làm nhục tao, Varica! Ra ngoài kia, bà tôi ra lệnh cho tôi. Tôi xuống bếp, trong lòng nặng trĩu. Tôi leo lên nóc lò sưởi và lắng nghe rất lâu những tiếng nói ở bên kia vách. Khi thì mọi người nói cùng một lúc, người nọ ngắt lời kia, khi thì tất cả đều im lặng, giống như bỗng dưng mọi người đều ngủ thiếp đi. Câu chuyện nói về đứa em mà mẹ tôi đã đẻ ra rồi đem gửi người nào đó. Nhưng tôi không hiểu được vì sao ông tôi cáu. Có phải vì mẹ tôi đẻ mà không xin phép ông tôi không? Hay vì mẹ tôi không đem em bé về cho ông tôi? Một lúc sau, ông tôi bước vào bếp, đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ bừng, có vẻ mệt nhoài. Theo sau là bà tôi vừa đi vừa lấy vạt áo lau nước mắt ở hai má. Ông tôi ngồi xuống ghế dài, hai tay chống lên ghế, lưng cúi lom khom, răng cắn lấy cặp môi xám sung sung. Bà tôi quỳ xuống trước mặt ông tôi, nói khẽ và tha thiết. Ông ơi, xin ông hãy vì Chúa mà tha thứ cho nó. Ngựa có hay mấy đi nữa cũng có lúc dở chứng. Chú thích. Nguyên văn, không có xe nào mà không có lúc gãy. Hết chú thích. Những người quyền quý, giàu có mà chẳng có những chuyện như vậy sao? Đàn bà là thế đấy. Thôi, hãy tha thứ cho nó. Ở đời chẳng có ai là không có tội lỗi cả. Ông tôi ngả người vào tường, nhìn vào mặt bà tôi và cầu nhau. Ông nhếch mép cười, miệng méo sạch, rồi nghẹn ngào nói. Phải rồi, sao nữa? Bà thì ai mà bà chẳng tha thứ? Bà sẵn lòng tha thứ tất. Chao ôi, lũ chúng bay thật là. Ông tôi cúi xuống, nắm lấy hai vai bà mà lắc, miệng thì thầm rất nhanh. Thế còn Chúa có tha thứ không? Chúng ta sắp sửa xuống lỗ rồi mà còn bị Chúa trừng phạt đây. Gần chót đời rồi mà cũng chẳng được yên thân, chẳng được sung sướng. Bà hãy nhớ lấy lời tôi nói, rồi chúng ta sẽ chết như những đứa ăn mày cho mà xem. Phải, sẽ chết như đồ ăn mày ấy. Bà tôi cầm lấy tay ông tôi, ngồi xuống bên cạnh và khẽ cất tiếng cười nhẹ nhàng, vô tư lự. Xõ khổ, như đồ ăn mày thì đã sao? Ông sợ à? Ông cứ việc yên chí ngồi nhà, tôi sẽ đi ăn xin. Ông không lo, người ta sẽ cho. Chúng ta sẽ không đói đâu. Thôi, ông đừng nghĩ nữa. Ông tôi bỗng cười khẽ và quay cổ lại, trông giống hệt như một con dê, ôm lấy cổ bà tôi, ấp vào người bà. Trông ông bé nhỏ, rúm gió. Ông nức nở. Ôi, ngốc quá. Bà ngu ngốc một cách ngây thơ, dại dột. Trên đời này, tôi chỉ còn có mình bà thôi. Bà chẳng thương tiếc cái gì cả. Bà chẳng hiểu gì hết. Bà hãy nhớ lại xem. Chẳng phải là vì chúng nó mà chúng ta đã làm việc, mà tôi đã mắc tội hay sao? Bây giờ chỉ mong sao chúng đền đáp lại cho chúng ta chút ít. Tôi cũng nghẹn ngào và không nén được nữa. Tôi nhảy từ trên lò sưởi xuống, chạy lại chỗ ông bà tôi. Tôi khóc vì sung sướng, vì chưa bao giờ tôi thấy ông bà tôi nói với nhau những lời đẹp đẽ như vậy. Tôi khóc vì đau xót, vì tôi chia sẻ nỗi đau đớn của ông bà tôi. Tôi cũng khóc vì mẹ tôi đã về. Ông bà tôi để tôi cùng khóc, coi tôi như một người ngang hàng. Hai người ôm lấy tôi, siết chặt tôi trong tay, nước mắt ràn rụa. Ông tôi áp vào mặt tôi, thì thầm vào tai. Ôi, thằng quỷ con, mày cũng ở đây à? Mẹ mày về rồi, bây giờ mày sẽ ở với mẹ mày. Còn ông, lão quỷ giả độc ác này thì chẳng được tích sự gì nữa rồi. Cả bà vẫn hay nuông chiều mày nữa, cũng sẽ bị quên đi, có phải không? Chào ơi, lũ chúng bay, thật là. Rồi đẩy bà cháu tôi ra, ông tôi đứng dậy nói to, giọng giận dữ. Chúng nó bỏ ta đi cả, mỗi đứa đi một ngả, đứa nào lo thân đứa ấy, nào, gọi nó vào đây, cho xong chuyện đi. Bà tôi đi ra, ông tôi cúi đầu và quay về cái các tượng thánh. Lạy Chúa nhân từ, xin Chúa biết cho con. Rồi ông nắm lấy tay đấm vào ngực thình thịch, đến nỗi tôi thấy khó chịu. Nói chung, tôi không ưa cái kiểu ông tôi cầu Chúa, vì lúc nào ông tôi cũng có vẻ như muốn khoe khoang trước Chúa. Mẹ tôi bước vào, cái áo màu đỏ của mẹ tôi làm cho gian bếp có vẻ như sáng hơn. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bàn, ông và bà tôi ngồi hai bên. Hai ống tay áo rộng thùng thình của mẹ tôi trải ra trên vai ông bà tôi. Mẹ tôi dịu dàng và nghiêm trang nói với ông bà tôi, còn ông bà tôi thì im lặng ngồi nghe, không ngắt lời. Lúc này ông bà tôi có vẻ trở thành nhỏ bé bên cạnh mẹ tôi, và tôi có cảm tưởng như mẹ tôi đang ngồi giữa hai đứa con. Mệt mỏi vì xúc động, tôi ngủ thiếp đi trên nóc lò sưởi. Đến chiều, ông bà tôi mặc bộ quần áo ngày lễ và đi dự lễ nhà thờ. Ông tôi mặc bộ lễ phục của phường trưởng, ngoài khoác chiếc áo bằng lông gấu chuột, quần bỏ ngoài ủng. Bà tôi vui vẻ nháy mắt về phía ông tôi và bảo mẹ tôi, nhìn bố mày kìa, rõ như một con dê con. Mẹ tôi cười vui vẻ. Khi còn lại một mình với tôi ở trong phòng, mẹ tôi ngồi xuống đi văng, xếp chân vòng tròn, lấy tay ra hiệu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Lại đây với mẹ, thế nào, còn sống ra sao, kể chuyện cho mẹ nghe, khổ lắm phải không? Tôi sống ra sao ư? Con không biết, tôi trả lời. Ông có đánh con không? Bây giờ thì không hay đánh mấy. Thế à, con kể chuyện cho mẹ nghe đi, chuyện gì cũng được nào. Tôi không muốn kể về ông tôi. Tôi bèn nói rằng trong căn nhà này trước kia có một người rất đáng mến ở thuê, nhưng chẳng ai ưa bác ta cả. Cuối cùng, ông tôi đuổi bác ta đi. Xem ra mẹ tôi không thích chuyện này. Mẹ tôi bảo, ừ, thế còn chuyện gì nữa? Tôi bèn kể chuyện ba thằng bé, chuyện lão đại tá đuổi tôi ra khỏi nhà lão. Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi nói, quần chó má. Rồi mẹ tôi im lặng, nhau mắt nhìn xuống sàn nhà, lắc đầu. Tôi hỏi mẹ tôi, tại sao ông lại giận mẹ? Vì mẹ có lỗi với ông. Đáng lẽ mẹ nên đem em bé về cho ông. Mẹ tôi giật mình, cau mày, cắn môi. Rồi mẹ tôi phá lên cười, ôm chặt lấy tôi. Thằng quỷ quái, cấm không được nói đến chuyện ấy. Nghĩ đến cũng không được, nghe chưa? Mẹ tôi nói rất lâu, giọng thì thầm, vẻ mặt nghiêm trang. Nhưng tôi không hiểu mẹ tôi nói gì. Một lúc sau, mẹ tôi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng. Vừa lấy ngón tay gõ gõ vào cằm, cặp lông mày rậm luôn luôn chuyển động. Trên bàn, một ngọn nến mỡ bò đang cháy. Nến chảy ra, ánh nến chiếu vào khoảng không trong tấm gương. Những bóng đen bẩn thỉu bò trên sàn nhà. Trong góc phòng, trước tượng thánh, một ngọn đèn dầu cháy chập chờn. Dưới ánh trăng, những tấm kính cửa sổ phủ băng lóng lánh như bạc. Mẹ tôi đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một vật gì trên chật nhà và trên những bức tường trơ trụi. Bao giờ con đi ngủ? Chốc nữa. À, mà buổi trưa con đã ngủ rồi. Mẹ tôi nhớ ra và thở dài. Tôi hỏi, mẹ muốn đi phải không? Đi đâu? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại và nâng đầu tôi lên. Mẹ tôi nhìn vào mặt tôi rất lâu, lâu đến nỗi nước mắt tôi ứa ra. Sao thế con? Mẹ làm con đau cổ. Tôi thấy đau cả trong tim nữa. Tôi cảm thấy ngay rằng mẹ tôi sẽ không thể sống ở cái nhà này lâu và mẹ tôi sẽ lại đi thôi. Con lớn lên sẽ giống bố. Mẹ tôi nói và lấy chân đá tấm thảm chùi chân sang bên. Bà có kể chuyện gì về bố cho con nghe không? Có. Bà rất yêu bố Maxim. Con yêu lắm. Bố con cũng rất yêu bà. Con biết rồi. Mẹ tôi nhìn ngọn nến, nhăn mặt. Mẹ tôi thổi tắt nến đi và nói, thế này dễ chịu hơn. Đúng vậy, tắt nến đi, người ta có cảm giác mát mẻ và sạch sẽ hơn. Những bóng đen bẩn thỉu biến mất và không còn nhảy múa nữa. Trên sạch nhà trải ra những vệt màu xanh nhạt, những tia lửa vàng rực lấp lánh trên cửa kính. Độ trước mẹ ở đâu? Như nhớ lại một điều gì đã quên đi từ lâu lắm. Mẹ tôi vừa kể tên một số thành phố, vừa đi lại trong phòng, nhẹ nhàng như một con chim cắt. Thế mẹ lấy đâu ra chiếc áo dài này? Mẹ không lấy đấy. Mọi thứ mẹ đều làm lấy cả. Tôi lấy làm sung sướng, thấy mẹ tôi không giống một người nào khác. Nhưng tôi buồn vì mẹ tôi ít nói quá. Nếu tôi không hỏi, thì mẹ tôi chẳng nói gì hết. Một lúc sau, mẹ tôi lại ngồi xuống đi văng bên cạnh tôi. Hai mẹ con cứ ngồi sát bên nhau, im lặng mãi đến khi ông bà tôi trở về. Người nồng nặc mùi xác và hương trầm, thái độ dịu dàng và lặng lẽ một cách trang trọng. Mọi người ăn tối có vẻ khách khí, giống như đi ăn cỗ. Trong lúc ăn, mọi người nói ít và thận trọng, dường như sợ làm mất giấc ngủ chập chờn của một người nào đấy. Ít lâu sau, mẹ tôi quyết định dạy tôi học chữ cái phổ thông. Chú thích, chữ cái Nga. Hết chú thích. Mẹ tôi hăng hái bắt tay vào việc đó. Mẹ tôi mua về những cuốn sách nhỏ, trong đó có cuốn Vần Quốc Ngữ. Tôi học theo cuốn sách ấy và chỉ trong vài ngày đã đọc được chữ phổ thông. Nhưng rồi mẹ tôi bắt tôi đọc thuộc lòng các bài thơ, và thế là từ đó chúng tôi bắt đầu làm khổ lẫn nhau. Bài thơ như thế này: con đường thẳng, con đường dài, người lấy của trời bao khoảng không gian, sẻng dìu đâu dễ mà san, đường êm vó ngựa, đường toàn bụi bay. Tôi đọc vó ngựa thành vó cửa. Nào, hãy nghĩ kỹ đi, mẹ khuyên tôi, sao lại vó cửa? Thằng quỷ quái, vó ngựa chứ, hiểu chưa? Tôi hiểu, nhưng vẫn đọc là vó cửa. Chính tôi cũng lấy làm lạ. Thế là mẹ tôi cáu bảo tôi là đần độn và bướng bỉnh, làm tôi thật khổ tâm. Tôi cố gắng nhớ những câu thơ đáng nguyền rủa ấy, và khi tôi đọc thầm thì không sai, nhưng hễ đọc to lên là thế nào cũng bị nhầm. Tôi đâm ra căm thù những dòng chữ khó nắm được đó. Giận quá, tôi bèn cố tình xuyên tạc. Tôi chọn những chữ đồng âm vô nghĩa, đọc liền một mạch. Tôi rất thích thú khi những câu thơ ma quỷ đó không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trò chơi của tôi đã phải trả bằng một giá khá đắt. Một lần, sau một buổi học có kết quả, mẹ tôi hỏi tôi đã học thuộc bài thơ chưa. Buộc miệng tôi nói lẩm nhẩm: con đường, bức tường, ngôi trường, cái giường, vó ngựa, ghế tựa, dao dựa. Khi tôi nhớ ra thì đã muộn, mẹ tôi chống hai tay lên bàn, đứng dậy và hỏi xanh xọt từng tiếng: như thế nghĩa là gì? Con không biết. Tôi thất kinh trả lời: sao? Con đọc vậy thôi ạ. Đọc vậy là thế nào? Để đùa thôi ạ. Đứng vào góc nhà kia. Để làm gì ạ? Mẹ tôi nhắc lại, không hề to tiếng nhưng có vẻ hăm dọa. Vào góc nhà. Góc nào cơ ạ? Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi không trả lời, khiến tôi bối rối. Tôi không hiểu mẹ tôi muốn gì. Trong góc nhà, phía dưới các tượng thánh, có một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên để chiếc bình đựng những loại cỏ và hoa khô rất thơm. Ở góc trước mặt tôi có kê một chiếc hòm, trên phủ một tấm thảm. Góc thứ ba kê một chiếc giường, còn góc thứ tư thì không có, vì chỗ đó là cái cửa. Con không hiểu mẹ muốn cái gì, tôi nói giọng tuyệt vọng. Mẹ tôi ngồi phịch xuống im lặng, lấy tay xoa trán và má, sau đó mẹ tôi hỏi: mày đã bị ông bắt đứng vào góc nhà bao giờ chưa? Bao giờ ạ? Một hôm nào đó, tao biết làm sao được. Mẹ tôi thét và giơ tay đập hai cái xuống mặt bàn. Không, con không nhớ. Mày có biết phải đứng vào góc nhà tức là bị phạt không? Không. Tại sao lại phạt ạ? Mẹ tôi thở dài. Hừ, lại đây. Tôi bước lại gần và hỏi mẹ tôi: sao mẹ lại ghét con? Thế tại sao con cứ cố tình đọc sai bài thơ đi như vậy? Tôi cố sức giải thích cho mẹ tôi hiểu rằng mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì tôi nhớ được bài thơ in trong sách như thế nào. Nhưng hễ tôi đọc lên là thế nào cũng lẫn sang những tiếng khác. Con không giả vờ đấy chứ? Tôi trả lời là không. Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghĩ có thể mình giả vờ chăng? Rồi đột nhiên tôi thong thả đọc lại bài thơ và đọc rất đúng. Điều đó làm tôi kinh ngạc và tôi sững cả người. Đứng trước mẹ tôi cảm thấy mặt tôi bỗng như sưng lên. Hai tay đỏ bừng và nặng chình chịch, đầu óc choáng váng. Tôi ngượng chín cả người. Qua nước mắt, tôi thấy mặt mẹ tôi sầm lại, buồn sầu, hai môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại. Thế là thế nào? Mẹ tôi hỏi, giọng lạc hẳn đi. Vậy ra là con nói dối mẹ. Con không biết, con không chủ tâm làm thế. Mẹ tôi cúi đầu xuống nói, tao thật khổ với mày. Thôi, đi đi. Từ đó trở đi, mẹ tôi càng bắt tôi học thuộc lòng nhiều thơ hơn. Nhưng trí nhớ của tôi thì càng ngày càng khó tiếp thu những dòng chữ đơn điệu ấy. Ở tôi, cái ý muốn xuyên tạc các câu thơ, chọn những chữ khác để thay vào mà tôi không thể nào cưỡng lại được, càng ngày càng mạnh. Việc đó đối với tôi thật dễ dàng. Những chữ không cần thiết cứ hiện ra hàng đống trong đầu tôi, và trong chốc lát chúng làm xáo trộn tất cả những chữ ở trong sách mà tôi phải học. Nhiều khi cả một dòng chữ như trở thành những vật vô hình đối với tôi, và dù cho tôi cố gắng đuổi bắt thế nào, chúng cũng không chịu lọt vào trí nhớ tôi. Bài thơ đem lại cho tôi nhiều nỗi phiền nhất có lẽ là bài thơ đầy ai oán của hoàng thân Vyazemsky. Chú thích: Vyazemsky 1792-1878, nhà thơ và nhà phê bình Nga. Hết chú thích. Sáng sớm hay chiều tối, bao ông già, bà khóa, trẻ côi, xin gửi vì Chúa giúp chúng tôi. Còn câu thứ ba, sách bị kêu van ngoài cửa sổ. Thì tôi thường bỏ mất, bực mình, mẹ tôi đem chuyện ấy mách ông tôi. Ông tôi đe: đồ hư thân mất nết, nó nhớ được chữ có phải không nhớ được đâu. Kinh Thánh nó còn thuộc hơn tao, nó nói láo đấy. Cái gì nó đã học được thì cứ như là khắc vào đá ấy, mày cứ nện cho nó một trận. Bà tôi cũng kể tội tôi. Chuyện cổ tích nó nhớ hết, bài hát nó cũng nhớ, mà bài hát chẳng là thơ thì là cái gì? Tất cả những điều ấy đều đúng cả. Tôi cảm thấy tôi có lỗi, nhưng hễ tôi cứ ngồi vào đọc thơ là những chữ khác ở đâu lại bò đến như những con rán và tự động xếp thành những dòng chữ đều đặn.
ngoài cầu nhà ta có bao những già và trẻ mồ côi kêu van xin hạt cơm rơi sẽ được liền mang tới nhà mụ Petrovna bán cho mụ nuôi gà rồi ra vực uống rượu. Ban đêm nằm với bà tôi trên lò sưởi, tôi hay đọc lại cho bà tôi nghe đến chán tai tất cả những gì tôi học được qua sách vở và tất cả những gì tôi tự đặt ra. Đôi khi bà tôi buồn cười, nhưng thường thì bà mắng tôi. Đấy, mày chẳng thấy mày có thể học thuộc lòng được là gì, nhưng không được chế giễu những người ăn mày. Cầu Chúa hãy phù hộ cho họ. Ngày trước, Chúa cũng nghèo, và tất cả các thánh cũng vậy. Tôi lẩm nhẩm, tôi không thích ăn mày, tôi cũng chẳng ưa ông ngoại, biết làm sao bây giờ. Lạy Chúa, hãy tha tội, ông tôi luôn tìm cớ để mà đánh đập tôi. Mày nói cái gì thế? Đem mà cắt lưỡi đi. Bà tôi nổi nóng, nhỡ ông mày nghe thấy thì sao? Mặc kệ, cháu không nên nghịch tinh nghịch quái làm khổ mẹ cháu. Cháu không hư, mẹ cháu cũng đã có nhiều điều khổ lắm rồi. Bà tôi khuyên tôi bằng giọng âu yếm và có vẻ đăm chiêu. Sao mẹ cháu lại khổ tâm? Thôi im đi, mày không hiểu được đâu. Cháu biết rồi, tại vì ông. Mày có im đi không nào? Cuộc sống của tôi thật nặng nề. Tôi có cảm giác gần như tuyệt vọng. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ muốn giấu đó đi. Tôi làm ra bộ thản nhiên và nghịch ngợm. Mẹ tôi bắt tôi học càng ngày càng nhiều. Nhưng càng ngày tôi càng không hiểu những điều mẹ tôi dạy. Tôi học toán rất dễ dàng, nhưng tôi rất ghét môn chính tả. Còn ngữ pháp thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Nhưng điều làm cho tôi khổ tâm nhất là tôi đã thấy rõ mẹ tôi phải sống đau khổ trong cái nhà này. Mẹ tôi càng ngày càng hay cáu có, nhìn mọi người bằng cặp mắt xa lạ và thường ngồi rất lâu bên cửa sổ. Yên lặng nhìn ra vườn, mẹ tôi có vẻ tiều tụy hẳn đi. Những ngày đầu tiên mới về, mẹ tôi nhanh nhẹn tươi vui. Trái lại, bây giờ mắt mẹ tôi thâm quầng. Suốt ngày mẹ tôi đi tha thẩn trong nhà, đầu tóc rối bù, quần áo nhột nát, cúc áo không buồn cài. Tôi khổ tâm thấy mẹ tôi tiều tụy như vậy. Mẹ tôi lẽ ra bao giờ cũng phải đẹp đẽ, nghiêm trang, ăn mặc sạch sẽ hơn tất cả mọi người chứ. Trong giờ học, cặp mắt sâu thăm thẳm của mẹ tôi thường nhìn vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ như không trông thấy tôi. Người hỏi tôi bằng giọng mệt mỏi, quên cả những câu trả lời và ngày càng hay cáu gắt. Điều đó cũng làm cho tôi khổ tâm. Tôi muốn mẹ tôi phải là người công minh hơn hết thảy mọi người, như trong các chuyện cổ tích vậy. Thỉnh thoảng tôi hỏi mẹ tôi, mẹ ở đây khổ lắm phải không? Mẹ tôi trả lời giọng bực tức, không phải việc của mày. Tôi cũng nhận thấy hình như ông tôi đang mưu mô một việc gì khiến cho bà và mẹ tôi rất lo sợ. Ông tôi thường ngồi lì trong bụng mẹ tôi và than vãn la hét, giọng nghe khó chịu như tiếng sáo gỗ của lão chăn kiều của lưng Nicanor. Trong một cuộc cãi nhau như vậy, mẹ tôi hét ầm cả nhà, không, đừng có hòng. Mẹ tôi đóng sầm cửa lại, còn ông tôi thì quát tháo ầm lên. Lúc bấy giờ là buổi tối, bà tôi đang ngồi khâu vá cho ông tôi bên cạnh chiếc bàn ở trong bếp, miệng lẩm bẩm cái gì một mình. Khi có tiếng cửa đóng sầm lại, bà tôi lắng tai nghe và nói, nó lại đến chỗ bọn ở thuê rồi, trời ơi. Bỗng ông tôi từ ngoài xông vào bếp, chạy lại chỗ bà tôi và nện một quả đấm vào đầu bà. Đoạn vừa lắc bàn tay bị đau, ông vừa rít lên, đừng có bép xép mụ phụ tuổi kia. Ông là một lão già ngu ngốc. Bà tôi vừa vấn lại tóc bị sổ, vừa điềm tĩnh nói, dễ thường ông tưởng tôi sẽ im chắc. Tôi mà biết được những mưu mô gì của ông là tôi sẽ nói tất cả cho nó biết cho mà xem. Ông tôi lao về phía bà tôi và giơ nắm đấm nện liên tiếp xuống đầu bà. Bà tôi không chống đỡ, cũng không đẩy ông tôi ra. Bà tôi chỉ nói, được, cứ đánh đi, đánh nữa đi, đồ ngốc, đấy, đánh đi. Ở trên lò sưởi, tôi liền lấy chăn, gối và ủn ném vào hai người. Nhưng ông tôi đang cơn giận nên không nhìn thấy. Bà tôi ngã lăn ra đất. Ông tôi lấy chân đá vào đầu bà tôi. Cuối cùng, ông tôi vấp ngã lăn ra, làm đổ linh láng cả thục nước. Ông tôi bò dậy, khạc nhổ và thở phì phì, nhìn ngó xung quanh bằng cặp mắt hung dữ rồi bỏ chạy lên phòng riêng trên các thượng. Bà tôi đứng dậy rên rỉ rồi ngồi xuống ghế gỡ tóc. Tôi ở trên lò sưởi nhảy xuống, bà tôi giọng bực tức bảo tôi, thu dọn chăn gối lại rồi cất tất cả lên trên lò sưởi kia. Tưởng thế là hay lắm, việc gì đến mày, cái lão quỷ già ấy đang tự nhiên thịt nổi cơn lên, đồ ngốc. Bỗng bà tôi nhăn mặt và rên rỉ rồi cúi đầu gọi tôi lại. Thử xem chỗ này làm sao mà đau thế. Tôi sẽ mớ tóc giày của bà tôi ra xem, thì ra một chiếc kim gài đầu đã đâm sâu vào trong da đầu bà tôi. Tôi lôi chiếc kim đó ra, nhưng lại thấy một chiếc khác, ngón tay của tôi như bị tê dại đi. Để cháu gọi mẹ cháu sợ lắm. Bà tôi xua tay. Mày điên à? Gọi mẹ mày ư? Cảm ơn Chúa, may mà mẹ mày không nghe thấy, không trông thấy. Thôi, đi đi. Rồi với những ngón tay mềm mại của một người thợ thêu đăng ten, bà tôi tự tìm lấy trong mớ tóc đen và dày của mình. Đánh bảo tôi giúp bà tôi lôi ra được hai chiếc kim nữa to và cong. Bà có đau không? Không sao, mai bà sẽ đun nước, gội đầu một cái là hết. Rồi bà tôi dịu dàng hỏi tôi. Cháu yêu của bà, nhất là cháu đừng có nói gì với mẹ cháu rằng ông đánh bà đấy nhé, nghe chưa? Ông cháu và mẹ cháu đã giận nhau sẵn rồi, đừng nói nhé. Vâng. Được, nhớ đấy, bây giờ bà cháu ta phải dọn dẹp chỗ này lại. Mặc bà có xây sát gì không? Tốt, thế là mẹ cháu sẽ không hay biết gì hết. Bà tôi bắt đầu lau sạch nhà. Tôi thành thật bảo bà tôi. Bà thật là một bà thánh. Bà đã bị hành hạ mãi như thế mà vẫn chịu được. Đừng có nói nhảm. Tao mà là thánh à. Học được ở đâu cái ấy đấy? Bà tôi vừa bò trên mặt sàn để lau, vừa lau bầu rất lâu. Tôi ngồi yên trên bậc lò sưởi, nghĩ cách trừng trị ông tôi để trả thù cho bà. Chưa bao giờ tôi thấy ông tôi đánh bà tôi tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy. Trước mặt tôi, trong bóng tối lờ mờ, tôi như thấy hiện ra một bộ mặt đỏ tía của ông với đám tóc hung lất phất. Lòng tôi giận sôi lên. Tôi bực mình vì không tìm được cách trả thù cho thật đích đáng. Nhưng khoảng hai hôm sau, không hiểu có việc gì, tôi trèo lên gác thượng vào buồng ông tôi. Tôi thấy ông đang ngồi trên sàn trước một cái hộp mở ngỏ và đang soạn những giấy tờ gì ở trong đó. Trên ghế có cuốn lịch nhà thờ mà ông tôi rất quý, đó là 12 tờ giấy dày màu xám, chia thành những ô vuông căn cứ theo số ngày trong một tháng, và trong mỗi ô vuông lại có in hình tất cả vị thánh của ngày đó. Ông tôi rất quý quyển lịch ấy, chỉ hãn hữu những khi nào vì lý do gì đấy rất bằng lòng về tôi, ông tôi mới cho tôi xem. Còn tôi thì bao giờ cũng ngắm nghía những hình màu xám in xít nhau nhỏ xíu và rất đáng yêu đó. Với một cảm giác đặc biệt, tôi có biết sự tích của một số vị thánh trong đó như Kirik và Ulita. Vakvara Tử Vị Đạo. Chú thích: Thánh Vakvara Tử Vị Đạo ở thế kỷ thứ 15 bị bố là quan lại La Mã giết chết. Hết chú thích. Panteleimon và nhiều vị thánh khác. Đặc biệt, tôi thích nhất sự tích buồn thảm của thánh Alexei, người của Chúa, và những bài thơ tuyệt diệu về người mà bà tôi thường đọc cho tôi nghe một cách cảm động. Nhìn thấy hàng trăm hình ảnh thánh đó, tôi lại thầm nghĩ để tự an ủi rằng bao giờ thì cũng vẫn có những người đau khổ. Nhưng bây giờ tôi quyết định phải cắt nát cuốn lịch đó ra. Thời lúc ông tôi đi lại phía cửa sổ để đọc một tờ giấy màu xanh có in hình chim phượng hoàng, tôi liền thủ luôn mấy tờ lịch và chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Tôi lấy chiếc kéo chọc căn bàn của bà tôi rồi leo lên nóc lò sưởi và bắt đầu cắt đầu các vị thánh. Cắt được một hàng, tôi bỗng thấy tiếc đã làm hỏng cuốn lịch. Tôi bèn cắt theo đường kẻ chia các ô vuông. Nhưng tôi chưa kịp cắt xong hàng thứ hai thì ông tôi hiện ra leo lên bậc lò sưởi và hỏi: Ai cho mày lấy lịch của tao? Nhìn thấy những miếng ô vuông rải rác trên mặt lò, ông tôi nhặt lên xem rồi vứt đi, rồi lại nhặt một ô vuông khác. Mồm ông tôi méo sạch, chòm sâu rung rung. Ông tôi thở mạnh đến nỗi những mảnh giấy nhỏ bay tung cả xuống đất. Mày làm gì thế này? Cuối cùng ông tôi hét lên và cầm chân tôi lôi thập mạnh. Tôi ngã lộn xuống, bà tôi giơ hai tay ra đỡ lấy tôi, nhưng ông tôi giơ nắm đấm đánh bà tôi và tôi, miệng thét: Tao sẽ giết chết nó. Mẹ tôi chạy đến, tôi nấp vào góc nhà cạnh lò sưởi. Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi, rồi vừa đỡ và gạt cánh tay ông tôi đang vung trước mặt, vừa nói: Thật quá tệ, bố hãy bình tĩnh lại. Ông tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở bên cửa sổ chu chéo. Chúng nó giết tôi, tất cả chúng nó đều chống lại tôi. Bố không biết xấu hổ à? Mẹ tôi nói giọng khàn khàn. Làm gì mà bố lúc nào cũng cứ giả vờ giả vịt như vậy? Ông tôi la hét,
dậm hai chân xuống ghế, chòm sâu vênh lên, nom đến buồn cười, hai mắt thì nhắm nghiền lại. Tôi cũng cảm thấy như ông tôi ngượng với mẹ tôi, và ông tôi quả có giả vờ thật, vì thế nên mới nhắm mắt lại. Rồi con sẽ lấy phải dán lại những tờ lịch đó cho bố, lại chẳng đẹp và chắc hơn ấy à? Mẹ tôi vừa nói, vừa ngắm nghía những tờ lịch còn nguyên và những mảnh đã bị cắt vụn ra. Lịch của bố cũng đã nhột nát muồn cả ra rồi đây. Mẹ tôi nói với ông tôi bằng giọng tựa như nói với tôi trong những lúc bảo tôi học, khi tôi có điều gì không hiểu. Bỗng ông tôi đứng dậy, ra vẻ vội vã, xốc lại áo sơ mi và gilet, khạc nhổ và nói: "Mày dán lại ngay trong ngày hôm nay cho tao, tao sẽ đem xuống cho mày nốt những tờ còn lại." Ông tôi bước ra, nhưng đi đến ngưỡng cửa lại quay lại, giơ ngón tay khào khào chỉ vào tôi và nói: "Còn nó thì phải bị nện cho một trận." "Phải rồi," mẹ tôi đáp. Quay về phía tôi, mẹ tôi hỏi: "Sao con lại làm thế?" "Con cố ý làm thế đấy. Ai bảo ông đánh bà? Ông còn đánh bà nữa thì con cắt sâu đi ấy chứ." Bà tôi cởi chiếc áo ngoài rách ra, lắc đầu nói với vẻ trách móc: "Thế mà cháu đã hứa với bà là cháu sẽ không nói đấy." Rồi nhổ nước bọt xuống sàn nhà, bà tôi nói thêm: "Sao lưỡi mày nó không sưng lên để cho mày đừng ngọ nguậy lưỡi nữa?" Mẹ tôi nhìn bà tôi và đi đi lại lại trong bếp rồi đi tới bên tôi: "Ông đánh bà bao giờ?" "Còn mày nữa, Vác Vara, mày hỏi nó thế mà không biết ngượng à? Việc gì đến mày nào?" bà tôi bực tức nói. Mẹ tôi ôm lấy bà tôi: "Ôi mẹ, mẹ yêu quý của con." "Thôi đi, mẹ con cái gì, lui ra." Hai người nhìn nhau và bỗng im bặt, buông nhau ra. Ở phòng ngoài có tiếng chân của ông tôi. Ngay từ khi mới về, mẹ tôi đã đánh bạn với cái mụ ở thuê rất vui tính là vợ lão nhà binh ở phòng ngoài. Và hầu như tối nào mẹ tôi cũng sang chơi bên nhà mụ ta. Ở đó có cả những bà sang trọng và những gã sĩ quan ở nhà Bethlehem cũng đến. Điều đó khiến ông tôi không thích. Đã nhiều lần ngồi ăn tối ở trong bếp, ông tôi giơ cái thìa lên dọa nạt, miệng lào bào: "Cái lũ khốn kiếp ấy lại tụ tập với nhau rồi. Từ giờ đến sáng là chúng nó không cho ai chợp mắt được nữa đâu." Ít lâu sau, ông tôi yêu cầu những người thuê nhà dọn đi nơi khác. Sau khi họ đi rồi, ông tôi chở ở đâu về hai xe toàn những đồ đạc linh tinh. Ông tôi đem đặt vào hai phòng ngoài và lấy một cái khóa thật to khóa lại. "Chẳng cần cho thuê nữa, bây giờ tao sẽ mời khách khứa đến chơi." Và từ đó cứ đến ngày lễ là trong nhà lại có khách. Thường đến có bà em gái của bà tôi tên là Matryona Ivanovna làm nghề thợ giặt. Bà ta có cái mũi to, lắm lời, thường mặc một chiếc áo dài lụa kẻ sọc và chùm một chiếc khăn màu vàng ống. Cùng đi với bà có hai người con trai bà ta, một người tên là Vasily làm thợ vẽ, để tóc dài, rất tốt và vui tính, thường mặc toàn một màu xám. Người thứ hai là Victor, thích màu sắc loè loẹt, đầu như đầu ngựa, mặt dài và đầy tàn hương. Vừa mới đến phòng ngoài, chưa kịp cởi giày cao su, cậu ta đã hát lên the thé hệt như Petrushka vậy. Chú thích: nhân vật chính trong các giáp hát múa rối dân gian ở Nga. Hết chú thích. "Bố Andrei, bố Andrei." Cái đó làm tôi rất ngạc nhiên và sợ hãi. Cậu Iakov thường đến xách theo cây đàn guitar. Cậu hay cùng đến với một bác thợ đồng hồ chột mắt và khói đầu. Bác này mặc một chiếc áo dài đen trông giống như một thầy tu. Bác ta rất kín đáo, bao giờ cũng ngồi vào một góc, ngoẹo đầu sang một bên một cách kỳ lạ và mỉm cười, ngón tay chống vào chiếc cằm béo hai ngấn cạo nhẵn. Nước da bác ngăm ngăm đen, con mắt độc nhất của bác nhìn mọi người với vẻ chăm chú đặc biệt. Bác ít nói và thường hay lặp đi lặp lại một câu: "Xin đừng phiền hà, thế nào cũng được." Khi nhìn thấy bác ta lần đầu tiên, tôi bỗng nhớ lại một chuyện đã lâu lắm. Khi chúng tôi còn ở phố Novaya, một hôm, tôi nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng trống đánh rồn rập náo động. Chạy ra xem, tôi thấy một chiếc xe ngựa cao, sơn đen đang đi trên đường từ phía nhà giam tới quảng trường. Lính và dân chúng vây chung quanh xe. Ngồi trên xe là một người thấp bé, bị xích. Đầu đội chiếc mũ tròn bằng dạ, trên ngực đeo tấm bảng đen có ghi những chữ trắng lớn. Người đó ngồi gục đầu xuống, tựa như đang đọc tấm bảng. Người lắc lư,
tiếng xích kêu lèng xèng. Vì vậy, khi mẹ tôi bảo với thợ đồng hồ, đây là con tôi, thì tôi hoảng hốt, vội lùi lại và giấu hai tay ra đằng sau. Xin đừng phiền hà, bác ta nói, mồm nhếch lên phía mang tai bên phải, trông thật đáng sợ. Bác ôm ngang thắt lưng tôi, kéo tôi lại và nhẹ nhàng xoay người tôi một vòng. Sau đó bác buông tôi ra, nói với vẻ khen ngợi. Khá đấy, chú bé khỏe lắm. Tôi lùi vào một góc nhà, ngồi thu lu trên chiếc ghế bằng sạ. Chiếc ghế to đến nỗi tôi có thể nằm vào trong đó được. Ông tôi rất hãnh diện về chiếc ghế ấy, vì cứ theo lời ông tôi nói, thì chiếc ghế đó trước kia là của bác tức Rusinski. Ngồi trên đó, tôi nhìn cuộc vui chơi tẻ nhạt của người lớn và ngắm nét mặt luôn luôn thay đổi một cách kỳ lạ và khả nghi của bác thợ đồng hồ. Bộ mặt của bác ta lầy nhầy những mỡ, nhão nhuét như sắp tan thành nước. Mỗi khi cười, cặp môi dày của bác lại dồn cả về phía bên má phải, còn chiếc mũi nhỏ xíu cũng di động tựa như quả trứng đặt trên đĩa. Hai cái tai lớn vạch lên, cử động một cách kỳ lạ, lúc thì dướn lên cùng với lông mày của con mắt lành, lúc thì cụp xuống hai bên gò má. Và khi đó, người ta có cảm tưởng là nếu muốn, bác ta có thể dùng hai tay che kín mũi như ta lấy hai bàn tay úp lại vậy. Thỉnh thoảng, những lúc thở dài, bác ta lại để thò ra cái lưỡi đen, tròn như cái chày, rồi bác nhanh nhẹn đưa lưỡi liếm một vòng cặp môi dày và nhợn. Tất cả những cái ấy không có gì thích thú mà chỉ làm cho tôi ngạc nhiên và khiến tôi nhìn bác thợ đồng hồ không rời mắt. Mọi người uống nước trà pha rượu rum, có mùi lá hành cháy, uống các thứ rượu ngọt của bà tôi. Có thứ màu vàng như vạc nén, có thứ đen như hắc yến và có thứ màu xanh lá cây. Ăn Varensi, loại ngon và bánh bơ làm với mật có rắc hạt anh túc. Ai nấy mồ hôi đầm đìa, thập phì phò, vừa ăn vừa khen ngợi bà tôi. Cuối cùng, khi đã ăn uống no nê, mặt mũi đỏ bừng, mọi người lễ phép ngồi vào ghế và đề nghị cậu Jacob chơi đàn, nhưng không tha thiết lắm. Cậu cúi xuống cây đàn guitar, vừa gầy vừa hát theo bằng một giọng nghe rất khó chịu. Chúng ta đã sống theo sở thích, náo động xôn xao khắp phố phường, mọi chuyện chúng ta đều kể hết cho bà quý tộc ở Kazan. Tôi thấy bài hát ấy thật là buồn. Yasa, mày chơi một bài nào khác đi. Bà tôi nói, một bài thực hay ấy. Mutria, cô còn nhớ những bài hát ngày xưa không? Chú thích tức Matryona Ivanovna. Hết chú thích. Sửa lại tấm áo dài kêu sột soạt, bà thợ giặt nói ra vẻ quan trọng. Mốt bây giờ khác rồi, bà chị ạ. À. Cậu Iakov nheo mắt nhìn bà tôi. Như thể bà ngồi cách xa lắm, cậu vẫn tiếp tục chơi những điệu nhạc buồn, hát những lời nghe đến khó chịu. Ông tôi nói chuyện với bác thợ đồng hồ với một vẻ bí mật và tính toán cái gì đó trên mấy ngón tay. Bác này dướn lông mày lên, ngó về phía mẹ tôi và gật đầu. Bộ mặt nát nhẽo của bác ta thoáng rung rung. Mẹ tôi bao giờ cũng ngồi giữa hai anh em Sergeyev, chú thích tức Vasily và Victor, hết chú thích. Vẻ mặt trang nghiêm, mẹ tôi thì thầm nói chuyện với cậu Vasily. Cậu thở dài và đáp. Phải đấy, chuyện ấy cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu Victor thì cười có vẻ hề hà, lết hai chân sền sệt trên sàn rồi bỗng nhiên hát lên the thé. Bố Andrei. Mọi người ngạc nhiên im bặt, đưa mắt nhìn cậu, làm sao vẻ quan trọng. Bà thở giật giải thích. Nó bắt chước giọng hát đấy, chả là ở đấy người ta hát như vậy mà. Có đến hai hay ba tối như vậy, những buổi tối thật là chán hết sức đến nỗi tôi không thể quên được. Sau đó, một buổi trưa chủ nhật. Ngay sau buổi lễ cuối, bác thợ đồng hồ lại tới. Tôi đang ngồi trong buồng giúp mẹ tôi gỡ những hạt cườm trên một bức thêu đã rách. Cửa ra vào bỗng hé mở, bà tôi thò bộ mặt hoảng hốt vào và thì thào. Hắn đến rồi đấy, Varya. Và lại biến đi ngay tức khắc. Mẹ tôi vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Cửa lại mở và ông tôi hiện ra trên ngưỡng cửa, trịnh trọng nói. Vác Vara, con mặc quần áo rồi ra đây. Không đứng lên, cũng chẳng buồn nhìn ông tôi. Mẹ tôi nói, ra đâu? Đi, cầu Chúa thương cho mày. Đừng cãi nữa, hắn là người hiền lành, thạo nghề, xứng đáng là bố của thằng Lexi.
Ông tôi nói với vẻ quan trọng khác thường. Hai bàn tay ông tôi cứ sát mãi vào hai bên sườn. Hai khuỷu tay quặt sau lưng, run run, tựa như chúng muốn nhoài ra đằng trước mà bị ông tôi giữ lại. Mẹ tôi bình tĩnh, ngắt lời. Con đã bảo bố rằng không được mà lại. Ông tôi bước tới gần mẹ tôi, hai tay giơ ra phía trước như người mù, rồi cúi xuống vẻ giận dữ, nói như xen gì. Đi, nếu không tao sẽ nắm tóc mày, lôi đi. Lôi à? Mẹ tôi đứng dậy hỏi lại. Mặt mẹ tôi tái đi, hai con mắt nhíu lại trông thật đáng sợ. Mẹ tôi nhanh nhẹn cởi tất cả váy và áo ngoài ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc áo lót. Sau đó mẹ tôi tiến đến trước mặt ông tôi. Đây, đưa tôi ra. Ông tôi nghiến răng, giơ nắm tay ra, dọa mẹ tôi. Vác vào ra, mặc áo sống vào. Mẹ tôi lấy tay gạt ông tôi ra, nắm lấy quả đấm cửa. Nào, ta đi ra. Tao sẽ nguyền rủa mày. Ông tôi thì thào. Tôi chẳng sợ. Thế nào? Ra chứ. Mẹ tôi mở toang cửa ra. Nhưng ông tôi nắm lấy vạt áo lót giữ lại rồi quỳ xuống thì thào. Vác vào ra, đồ quỷ sứ, mày muốn chết hay sao? Đừng làm nhục tao. Rồi ông tôi xin gì, khe khẽ, giọng thảm thiết. Bà nó ơi, bà nó ơi. Bà tôi đã đứng chắn lối đi của mẹ tôi và giơ hai tay xua mẹ tôi như xua gà để dồn mẹ tôi vào trong buồng. Bà tôi cào nhau, tiếng nói rít qua kẽ sang. Varika, mày định làm trò gì thế hở con nút kia? Đi vào, rõ không biết sơ. Bà tôi đẩy mẹ tôi vào buồng, cài cửa lại rồi cúi xuống, một tay đỡ ông tôi dậy, tay kia nhừ nhừ đe dọa. Ôi, lão quỷ sạt này, đồ ngu xuẩn. Bà tôi ấn ông tôi ngồi phịch xuống đi văng như một con búp bê bằng rẻ rách, mồm há hốc, đầu lắc lư. Bà tôi quát mẹ tôi, mặc áo sống vào con kia. Mẹ tôi vừa nhặt chiếc áo dài ở dưới sạt lên vừa nói, tôi không xa với lão ta đâu, mẹ hiểu chưa? Bà tôi đẩy tôi từ trên đi văng xuống, lấy cho tao gáo nước nhanh lên. Bà tôi nói khẽ, gần như thì thầm, nhưng giọng bà bình tĩnh và kiên quyết. Tôi chạy ra phòng ngoài. Ở gian phòng phía trước nhà có tiếng bước chân đi lại nặng nề và đều đặn. Trong buồng, bỗng có tiếng mẹ tôi thét lên. Mai tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi vào bếp, ngồi xuống bên cửa sổ, tựa như mình đang trong giấc mơ. Có tiếng ông tôi rền rĩ, nức nở, tiếng bà tôi cầu nhau, sau đó tiếng đóng sập cửa và không khí lại trở lại yên tĩnh ghê sợ. Sực nhớ là mình bị sai đi làm gì, tôi lấy cái gáo đồng, múc một gáo nước và bước vào phòng ngoài. Tôi gặp bác thợ đồng hồ đi xa, đầu cúi gằm, tay mân mê chiếc mũ lông, miệng lào bào. Bà tôi chắp tay vào bụng, vừa đi theo vừa cúi chào và nói khẽ. Bác cũng biết đấy, ép dầu ép mỡ chưa ai nỡ ép xuyên. Bác ta vấp phải bậc cửa, hấp tấp đi ra sân. Bà tôi đưa tay làm dấu, toàn thân run lên, không biết bà tôi đang cười hay đang khóc thầm. Bà làm sao thế? Tôi chạy đến và hỏi. Bà tôi giằng lấy gáo nước, dội vào chân tôi và quát. Mày lấy nước mà đi đâu từ nãy đến giờ? Đóng cửa lại. Rồi bà tôi trở vào phòng mẹ tôi, còn tôi lại đi xuống bếp. Tôi nghe thấy ông bà tôi và mẹ tôi ở buồng bên cạnh rên rỉ, than vãn và cằn nhằn lẫn nhau, hệt như đang phải khiêng những vật nặng quá sức từ chỗ nọ sang chỗ kia vậy. Hôm ấy là một ngày trong sáng, những tia nắng mùa đông chiếu xuyên vào hai chiếc cửa sổ, xuyên qua lần cửa kính phủ đầy băng. Trên chiếc bàn đã dọn sẵn bữa ăn trưa, bát đĩa bạc nhôm lấp lánh, một thứ ánh sáng mờ đục, một chiếc bình đựng nước cơ vát màu hung đỏ và một chiếc nữa đựng rượu vodka màu xanh thẫm có ngâm cây hoắc hương và tiểu liên kiều của ông tôi. Qua những chỗ băng tan trên cửa sổ, nhìn thấy tuyết trắng xóa lấp lánh trên các mái nhà. Các cột hàng xào và nóc chuồng sáo như đội những chiếc mũ nhỏ lóng lánh bằng bạc. Trong những chiếc lồng tràn đầy ánh nắng treo trên cửa sổ, các chú chim của tôi đang đùa nghịch. Những con chim bạch yến vui nhộn, rất rạng người, đang hót líu lo. Các chú chim sơn tước hót lanh lảnh. Chim kim oanh kêu thánh thoát. Nhưng cái ngày vui vẻ, trong sáng và rộn ràng đó không làm cho tôi vui được. Tôi cảm thấy nó vô ích, tất cả mọi thứ đều vô ích. Tôi muốn thả những con chim của tôi ra, tôi bèn hạ lồng xuống. Bỗng bà tôi sộc vào, đập hai tay vào hông, chạy đến bên bếp lò và rủa. Quần khốn kiếp, quan ôn bắt chúng mày đi. Mình thật là một mụ già ngu gốc.
Bà tôi lôi ở trong bếp ra một chiếc bánh nướng, lấy ngón tay đập đập vào vỏ ngoài, rồi giận dữ nhổ toẹt xuống đất.
Thôi, thế là khô hết cả rồi. Mình chỉ định nướng lại một tí cho nóng. Ôi quỷ thần, sao không xé xác tất cả các người ra? Còn mày, việc gì mà dưa mắt thao láo ra như cú vọ thế kia? Không hiểu tại sao lại không đập nát tất cả các người ra như đập những chiếc lọ cũ vậy.
Bà tôi khóc mếu máu, cầm chiếc bánh lật đi lật lại. Mấy ngón tay gõ vào chiếc vỏ khâu cứng. Những giọt nước mắt lớn nặng nề nhỏ xuống vỏ chiếc bánh. Ông tôi và mẹ tôi bước vào bếp. Bà tôi cầm chiếc bánh ném mạnh xuống bàn đến nỗi nảy cả bát đĩa lên.
Đây, trông xem. Tại các người đấy, sao các người không chết đi cho sạch mắt?
Mẹ tôi thái độ vui vẻ và bình tĩnh, ôm lấy bà tôi và khuyên bà tôi đừng buồn. Ông tôi ngồi vào bàn, vẻ mệt mỏi, tiều tụy, buộc chiếc khăn ăn vào cổ. Ánh nắng làm cặp mắt sưng húp của ông tôi như dại. Ông tôi cào nhào.
Thôi được, không sao đâu. Chúng ta cũng đã từng ăn những bánh nướng ngon rồi. Chúa vốn hà tiện, người ta phụng sự Chúa năm này qua năm khác. Nhưng để trả công, Chúa chỉ cho được vài phút hạnh phúc mà thôi. Đối với Chúa, đừng có mong gì lời lãi. Nào, ngồi xuống đây. Varia con, tôi không nói đến chuyện ấy nữa.
Ông tôi như người điên. Suốt bữa ăn, chỉ toàn nói đến Chúa, đến A-sáp tội lỗi.
Chú thích, vua Do Thái ở thế kỷ thứ 9 trước công nguyên cho nhân dân thờ ngẫu tượng. Vì thế mà bị nhà tiên tri Eli nguyền rủa. Hết chú thích.
Đến nỗi khó nhọc của người làm cha.
Bà tôi ngắt lời ông tôi giọng bực tức. Thôi, ăn đi.
Mẹ tôi thì nói đùa, cặp mắt sáng long lanh. Thế nào, bà nãy còn sợ lắm phải không?
Mẹ tôi hỏi và lấy khuỷu tay khích tôi.
Không, lúc ấy tôi không sợ lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy ngượng nghịu và tôi không hiểu gì cả.
Như mọi ngày lễ, mọi người ăn rất nhiều và rất lâu. Và tôi có cảm tưởng như đó không phải là những người nửa giờ trước vừa mới giày la nhau, chực đánh nhau, vừa mới khóc, sụt sùi. Tôi không thể nào có thể tin những chuyện cãi cọ khóc lóc của họ được nữa. Những giọt nước mắt, những tiếng la hét và những sự giày vò lẫn nhau đó thường xảy ra luôn và cũng chấm dứt rất nhanh. Tất cả những cái đó đã trở thành quen thuộc đối với tôi, càng ngày càng ít làm tôi xúc động và chỉ làm cho trái tim tôi rung động rất ít thôi.
Mãi rất lâu về sau, tôi mới hiểu rằng những người dân nghe do cuộc sống nghèo khổ và buồn tẻ. Nói chung, họ ưa giải trí bằng sự đau khổ, họ đùa với nó như con nít và ít khi cảm thấy xấu khổ vì bất hạnh.
Giữa những chuỗi ngày vô tận thì sự đau khổ là một ngày hội và cháy nhà là một trò giải trí. Trên một bộ mặt